Phần thứ hai, Ấn Độ, suối nguồn thiêng liêng. Bihar, vùng đất thánh. Ngày nay, Ấn Độ là một quốc gia thống nhất với 29 tiểu bang và 1,2 tỷ dân. Trong số các tiểu bang thì Bihar là một vùng đất đặc biệt nằm phía đông bắc Ấn Độ với thủ phủ là Patna. Bihar rộng khoảng nửa nước Việt Nam và với một số dân khoảng 100 triệu người. Tiểu bang này có mật độ dân cư rất cao. Theo số liệu của năm 2011, Bihar được xem là vùng đất thánh của Ấn Độ không phải chỉ vì có sông Hằng chảy qua. Đó là một vùng đất lạ lùng vì đó là nơi sản sinh và hoạt động của nhiều thánh nhân vĩ đại của Ấn Độ. Cách đây hơn 25 thế kỷ, đây cũng là vùng hoạt động chính của Phật Thích Ca. Tại Bihar ngày xưa, trong thế kỷ thứ hai sau công nguyên, đã thành hình viện Phật học Nalanda. Đây là nơi các vị luận sư nổi tiếng như Long Thụ, Trần Na giảng dạy, là nơi các vị tổ thiền Ấn Độ lưu trú, là chỗ đón tiếp những khách hành hương đến học tập như Ngài Pháp Hiền, Ngài Huyền Trang. Bihar cũng là quê hương của rất nhiều vị đại thành tựu giả. Đó là những vị có chung một đặc điểm là trong một đời người mà giác ngộ giải thoát sau khi trải qua nhiều cuộc khủng hoảng. Chú thích: đại thành tựu giả Mahasiddha sống trong khoảng từ thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ thứ 12 tại Ấn Độ. Huyền sử ghi lại 84 vị đại thành tựu giả, xem Dalmanketh, Master of Mahamudra, Song and Histories of the 84 Buddhist Siddhas, New York, 1985, hết chú thích. Những vị đó là những thánh nhân kỳ dị, mới đầu mang đầy ô nhiễm của thế nhân, nhưng cuối cùng lại biến dục lạc thành phương tiện giác ngộ. Đó là những du già sư xuất hiện cuối cùng, trước khi đạo Phật diệt vong tại Ấn Độ. Trong các vị này, có một người mang tên Tilopa, đây là vị tổ đầu tiên của phái ca nhĩ cư của Tây Tạng. Ngày nay người ta còn nhắc tới Tantepa, người mê đánh bạc, chỉ cần quán, thế giới cũng rỗng như túi tiền của mình mà ngộ tính không, hay Kankaripa, kẻ say đắm nữ sắc, người được dạy hãy quán nữ nhân của mình là thần không hành nữ, và nhận ra mọi sắc thể đều do tự tính biểu hiện. Chú thích: thần không hành nữ, Dakini, các vị nữ thần thường được nhắc đến trong Kim Cương Thừa, xuất hiện để bảo vệ giáo pháp, hết chú thích. Họ làm ta nhớ đến từ đạo hạnh của Việt Nam trong thế kỷ thứ 12, trong một đời mà từ bỏ hắc đạo để làm Phật làm tiên. Vì thế, Bihar có một lịch sử của 2.500 năm. Ngày Phật còn tại thế thì phía nam sông Hằng của vùng này là một tiểu quốc tên gọi là Ma Kiệt Đà, tại phía bắc là nước Kiều Tắc La, tức Cô Sa La. Thời đó, vua của Ma Kiệt Đà là Tần Bà Sa La và kinh thành của ông là Vương Xá, thị trấn ngày nay có tên là Rajgir. Như đã nói trong phần trước, ông chẳng may có người con trai ngỗ nghịch là A Xà Thế. A Xà Thế giam cha mẹ vào ngục, bỏ đói đến chết, giành ngôi vua và dời đô lên phía bắc Vương Xá, đến Hoa Thị Thành Pataliputra, nằm trên bờ nam sông Hằng. Hoa Thị Thành phồn vinh suốt cả ngàn năm, ngày nay có tên là Patna. Patna chính là thủ phủ của tiểu bang Bihar, có sân bay nội địa. Trở lại chuyện ngày xưa thì sau đời A Xà Thế, một triều đại phồn vinh có tên là Maurya lên ngôi với sự lãnh đạo của nhà vua Chandragupta. Chú thích: trị vì từ năm 324 đến 185 trước công nguyên, hết chú thích. Ông lấy Hoa Thị Thành làm kinh đô, thống nhất các vương hầu làm thành một thế lực hùng mạnh. Hồi đó là thế kỷ thứ ba trước công nguyên mà Chandragupta đã bắt đầu liên lạc với các nhà vua Hy Lạp. Thế nhưng lúc đó cũng chưa phải là giai đoạn vàng son, vì lịch sử phải đợi đến một người cháu của Chandragupta tên gọi là A Dục, Asoka, mới lên đến tột đỉnh. A Dục trị nước từ năm 269 đến 232 trước công nguyên và vương quốc của ông hùng hậu chưa từng thấy, trải dài từ Kashmir phía bắc đến Mysore miền nam, từ Bangladesh đến Afghanistan ngày nay, hầu như toàn bộ nước Ấn Độ mênh mông bây giờ. Nhưng quyền lực bao giờ cũng phải được trả giá bằng xương máu, nhất là thời phong kiến của A Dục. Ngày nọ, trên một bãi chiến trường đẫm máu, ông động tâm sâu sắc, thề không nhúng tay vào chinh chiến nữa. Ông tìm nơi Phật Thích Ca là người thầy của mình cho xây dựng trong vương quốc của mình khoảng 30 trụ đá, 18 tấm thạch bích ghi lại những lời giáo hóa và tán thán về Đức Phật mà ngày nay người ta còn tìm thấy tại Bihar, Orissa, Delhi, Sarnath. Chú thích: trong 30 trụ đá đó ngày nay chỉ còn khoảng 10 trụ. Hết chú thích. A Dục cho nhiều sứ giả mang kinh sách tranh tượng đi khắp nơi các vùng Đông Á để truyền bá đạo Phật. Huyền sử chép rằng ông có làm quà cho Trung Quốc một bức tượng của Phật Thích Ca. Bức tượng đó ngày nay được thờ tại Lhasa, Tây Tạng, bức tượng biết nói, được xem như thiêng liêng nhất của Tây Tạng. Con trai của A Dục là Mahendra về sau thành tăng sĩ, người đã mang giáo pháp qua Tích Lan. Tiện đường, Mahendra cũng mang một nhánh con của cây Bồ Đề, chỗ Phật thành đạo qua Tích Lan trồng và ngày nay còn xanh tốt. Trụ đá mang đầu sư tử của A Dục cho xây dựng ngày nay là quốc huy của nước Ấn Độ. Sau khi vua A Dục chết năm 232, vương triều Maurya sớm suy tàn, nước Ấn Độ lại chia năm xẻ bảy ra nhiều tiểu quốc, và suốt 2.000 năm sau đó, cho tới lúc người Anh chiếm nước này làm thuộc địa, không có một vương quốc nào trên bán đảo này mà sự hùng mạnh có thể so sánh với thời kỳ A Dục. Khoảng 600 năm sau A Dục, tức trong thế kỷ thứ tư, là thời đại Gupta. Gupta cũng là một triều đại rực rỡ của Ấn Độ về văn hóa, triết học và toán học, thế nhưng triều đại Gupta không kéo dài hơn 200 năm. Khoảng thế kỷ thứ bảy, một tôn giáo khác ra đời, đó là Hồi giáo. Sau khi nhà sáng lập Hồi giáo là Mohammed chết năm 632, đạo Hồi lan đến Ấn Độ năm 712 và bắt rễ tại đây, đồng thời mối tranh chấp giữa Hồi giáo và Ấn Độ giáo bắt đầu nảy sinh. Trong những cuộc thánh chiến giữa Hồi giáo và Ấn Độ giáo sau đó, đạo Phật cũng bị suy yếu nặng nề, thế lực của Hồi giáo cũng lan tràn đến Bihar và vùng đất thiêng liêng này là kẻ chứng kiến biết bao thảm họa do lòng tin tôn giáo mù quáng gây ra. Ngày nay trên bán đảo Ấn Độ mênh mông, đạo Phật xem như đã diệt vong, chỉ còn Ấn Độ giáo và Hồi giáo. Giữa hai tôn giáo đó là một sự tranh chấp sâu xa, khi âm ỉ, khi bùng nổ, nhưng nó luôn luôn hiện diện từ những bình diện chính trị cao nhất đến đời sống bình thường của nhân dân. Tuy có một quá khứ huy hoàng, nhưng Bihar ngày nay là một tiểu bang nghèo. Hoa Thị Thành hay Patna là cố đô của một thời chói lọi, lại là điểm xuất phát để đi thăm nhiều thánh tích. Vì thế, tôi lấy máy bay từ Delhi đi Patna. Đi dọc sông Hằng. Hãy ra khỏi Delhi, rời bỏ các lâu đài tráng lệ, các vùng nghỉ mát danh tiếng để tìm hiểu kỹ hơn nước Ấn Độ. Tôi đã đi nhiều nơi trên thế giới, giàu nghèo khác nhau, nhưng chưa thấy nước nào kỳ lạ, đầy những ấn tượng trái ngược như Ấn Độ. Ta không thể nào hiểu được nước này, không thể mô tả nó. Nhà văn Mỹ Mark Twain, người có nhiều nhận xét sâu sắc hóm hỉnh, thăm Ấn Độ năm 1896, viết về xứ này như sau. Mỗi khi bạn nghĩ là mình đã tìm hiểu hết những tính cách lạ lùng của nước này và muốn cho nó một danh hiệu nào đó, xứ sở của dịch hạch, xứ sở của nghèo đói, xứ sở của những ảo giác khủng khiếp, xứ sở của những ngọn núi ngất trời, thì lại sớm hiện ra những tính cách mới mà bạn thấy cần những danh hiệu mới. Cuối cùng, Mark Twain thấy hay nhất là vứt bỏ mọi danh hiệu và đặt tên Ấn Độ là xứ sở của sự kỳ diệu. Đây là nơi mà ta phải ngắm Taj Mahal lúc nửa đêm, nhìn cái nghèo đói lúc ban ngày, nếm cái bụi bặm của những làng quê buồn tẻ, đi lạc trong màu sắc rực rỡ và tiếng ồn ào của các bazaar, nhìn những đàn bò và khỉ sống chung với con người, xem những đám rước tôn giáo mê say quên mình. Đây là nơi mà thiên nhiên cho dấu ấn một cách sắc nét nhất với những con sông, những ngọn núi, với sức nóng tàn khốc và những cơn bão kinh người. Đây là một quốc gia thuộc về 15 nước công nghiệp hàng đầu trên thế giới, nhưng 70% dân chúng vẫn cày cấy với dụng cụ thô sơ của cha ông để lại và sống bên bờ của sự thiếu ăn. Tại Ấn Độ, trong một nhà máy, có thể người ta đang sản xuất bom nguyên tử và tên lửa liên lục địa, nhưng ngoài nhà máy vẫn là nơi sửa xe bò theo cách của thời A Dục Vương để lại. Trí thức Ấn Độ có thể là những triết gia nhất nhì thế giới, là các nhà khoa học xuất sắc được nhiều nước tranh nhau mời về nghiên cứu. Họ sống bên cạnh 60% dân chúng mù chữ. Phú gia Ấn Độ rất nhiều và cũng rất giàu có. Của cải của họ không ai biết hết được. Dưới mái hiên cung điện của họ là những tu sĩ thiếu cả áo quần che thân ngồi đợi mặt trời mọc để hành trì phép du già. Tiểu bang Bihar là một vùng có nhiều tu sĩ như thế. Patna, thủ phủ của Bihar, cách Delhi khoảng 800 km đường chim bay về hướng đông nam. Máy bay hầu như bay dọc theo dòng chảy của sông Hằng trên địa phận tiểu bang Uttar Pradesh. Uttar Pradesh là một dãy bình nguyên nằm kề sát chân Hy Mã Lạp Sơn. Đây là một vùng thấp nhưng ít nước, khó canh tác. Chỉ 1/3 đất trồng trọt có các hệ thống tưới tiêu lấy nước từ sông Hằng. Vì thế từ xưa đến nay, Uttar Pradesh là một vùng nghèo. Thế nhưng đây là đường trực tiếp nhất đi từ vùng rẻo cao Simla về Bihar, nên chính vùng này là đường mà ngày xưa ngài Huyền Trang đã đi hành hương. Đây là dịp đọc lại và tìm hiểu lộ trình của ông trong thế kỷ thứ 7. Máy bay đi qua địa phận của hạt Jinor nằm trên tảng ngạn sông Hằng. Đó là nơi mà Huyền Trang lưu lại trong mùa xuân và hè năm 635 để nghiên cứu kinh sách của phái tiểu thừa Nhất Thiết Hữu Bộ, một bằng chứng về tính bác học của ông, mặc dù hồi đó lòng ông đã hướng hẳn về phía đại thừa. Đi thêm một đoạn sông Hằng nữa là thủ phủ Kanaus, mà ngày Huyền Trang đến là một thành phố hết sức phồn vinh, là kinh thành của một nhà vua rất mộ đạo Phật tên gọi là Harshavardhana, trị vì từ năm 606 đến 647. Cũng trong vùng trung lưu sông Hằng này, ngài Huyền Trang đến tiểu quốc Audia, quê hương của hai nhà sáng lập phái Duy Thức là anh em Vô Trước và Thế Thân, sống trước ông khoảng 200 năm. Chú thích: Vô Trước, Asanga, thế kỷ thứ tư, đại luận sư của Phật giáo, người sáng lập Duy Thức Tông. Thế Thân, Vasubandhu, khoảng năm 316 đến 396, mới đầu là luận sư của Nhất Thiết Hữu Bộ, về sau của Duy Thức Tông và là tổ thứ 21 của Thiền Tông Ấn Độ. Hết chú thích. Huyền sử chép rằng Adoya là nơi mà Vô Trước đã mời Bồ Tát Di Lặc hạ giới giáo hóa. Suốt 4 tháng liền, Vô Trước cứ ban đêm thì nghe Di Lặc giảng, ban ngày thì giảng lại cho đại chúng. Di Lặc được xem là tác giả của bộ Du Già Sử Địa, bộ luận mà ngài Huyền Trang là người dịch ra chữ Hán. Ngài Huyền Trang đến thăm lại tu viện nằm trong một vườn xoài, nơi mà Vô Trước giảng cho em là Thế Thân ngộ lý Duy Thức. Sau khi đại ngộ, Thế Thân định rút dao cắt lưỡi vì từ xưa đến nay, ông luôn luôn phát biểu chống Duy Thức, nhưng vô trước lại là người cứu em khỏi câm. Adoya là quê hương tâm linh của ngài Huyền Trang, vì ông chính là người đem phái Duy Thức về Trung Quốc dưới tên Pháp Tướng Tông. Sau một giờ bay, máy bay ở khoảng vị trí Allahabad, chỗ giao lưu của sông Hằng và sông Yamuna, đó cũng là nơi Huyền Trang thoát chết một cách huyền bí. Ông bị một nhóm giặc cướp bắt và bị lấy hết hành lý. Thế nhưng chẳng may cho ông là nhóm giặc này đang tìm giết một chàng trai khôi ngô tuấn tú để tế cho nữ thần Durga, mà ngài Huyền Trang thì quá đẹp trai. Ở đây xem ra truyện Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân nói về Đường Tăng bị yêu quái mê mẩn không phải hoàn toàn bịa đặt. Sau khi thuyết phục giặc cướp không xong và thấy chúng đang mài dao kiếm, Huyền Trang thấy mình đã tới số. Ông ung dung xin họ chút thời gian để cậu Đức Di Lặc đưa mình về trời Đâu Suất nghe Pháp. Lúc linh ảnh của Di Lặc xuất hiện trong tâm của Huyền Trang thì cũng là lúc đá chạy cát bay, giặc cướp hoảng hồn hỏi gia nhân ông về tung tích nhà sư này. Gia nhân kể cho họ nghe ông là một tu sĩ Trung Quốc qua Ấn Độ hành hương và thỉnh kinh, và khi Huyền Trang mở mắt ra chịu chết thì giặc cướp đã phủ phục dưới chân ông. Sau Allahabad, lẽ ra Huyền Trang phải thuận đường thủy tiếp tục đi theo sông Hằng về hướng đông đến Lộc Uyển, chỗ Đức Phật chuyển Pháp Luân, nhưng không hiểu tại sao ông đổi hướng, đi ngược lên hướng Bắc tìm đến quê hương của ngài. Có lẽ qua biến cố vừa rồi, ông thấy chuyến đi quá hiểm nguy, phải đến đảnh lễ chỗ Phật đản sinh tại Lâm Tỳ Ni để phòng trước. Đời mình có ngắn ngủi, lúc đó Huyền Trang không biết rằng mình còn sống 30 năm nữa. Còn tôi, kẻ hậu sinh sống thêm mấy đời, cũng không làm nổi học trò ông, thì ngồi máy bay đi tiếp về Hoa Thị Thành. Ôi, xấu hổ làm sao khi thấy nghị lực và trí tuệ của người xưa. Ngày nay, người đi hành hương quá dễ, quá khỏe, quá tiện nghi. Nếu ngày xưa, con người phải đổi mạng để lấy kinh sách và để được cảm khái đến gần dấu chân thánh nhân, thì ngày nay chỉ cần một cú điện thoại là có chỗ mà ở, có xe mà đi. Ngày nay chỉ cần bấm một cái nút là kinh sách hiện lên trên màn hình, thêm một cái nút nữa là in ra hàng loạt. Nhớ lại ngày xưa, có người cả đời chỉ khắc được một câu kinh, còn nay ai muốn có thiên kinh vạn quyển đều được. Thế nhưng ngày nay, xem ra không mấy ai minh triết hơn người thời xưa, vì con người hình như không còn ai muốn đọc, muốn suy gẫm về kinh sách ngày xưa. Khó hơn thế nữa, trong tâm thức tôn giáo, dù có biết nhiều, hiểu rộng, biết tán tụng suy luận, chúng cũng không mang lại gì cả trên đường tìm kiếm. Chúng đều là những ngọn gió tri thức, chỉ tạo thêm mây mù che ánh sáng của giác ngộ, điều mà hành giả cần có. Phải chăng là Bồ Đề Tâm, điều mà Phật giáo Tây Tạng vô cùng coi trọng? Có Bồ Đề Tâm thì một câu kinh cũng đủ, không có thì thiên kinh vạn quyển cũng vô ích. Tìm hiểu bước đường lữ khách của Huyền Trang không phải là tò mò xem ông đi đến đâu, mà để cảm khái tâm Bồ Đề kiên cố của ông. Và nhờ thế mà ta biết mừng vui cho những người đem cả đời ra để tạc một bức tượng, khắc một câu kinh. Những tác phẩm đó đều là gỗ đá, nhưng chúng là phương tiện để Bồ Đề Tâm được thể hiện. Hoa Thị Thành. Ra khỏi máy bay, cảm giác đầu tiên của tôi là thấy hơi nóng khủng khiếp tràn đến. Tôi nhủ thầm, Đức Phật ngày xưa phải chịu cái nóng này sao? Sân bay Patna làm tôi nhớ đến sân bay Quy Nhơn. Nó có cái nhỏ của loại sân bay làng, hành khách đi bộ dưới cánh máy bay vào ga lãnh hành lý. Trên đường đi bộ, tôi cũng đi ngang những đoạn sân bê tông có lót loại lưới sắt của quân Mỹ hồi xưa như ở sân bay Quy Nhơn mà lúc tôi đến vẫn còn. Patna là nơi đầu tiên tôi đến sau Delhi. Dù đoán trước, tôi cũng phải ngỡ ngàng về sự nghèo nàn và lộn thộm của xứ Ấn Độ. Tới đây, tôi mới nếm cái nóng Ấn Độ. Delhi là miền ôn đới nằm phía bắc, gần Hy Mã Lạp Sơn thì khác hẳn. Ra khỏi sân bay Patna, quang cảnh hiện ra với tôi đúng là miền nhiệt đới châu Á, với các loại cây như me, liễu, chuối hay cau của chúng ta. Patna hay Hoa Thị Thành là đây. Đây là nơi A Dục Vương triệu tập hội nghị kết tập lần thứ ba, khi ông đã trị vì toàn nước Ấn Độ. Thấy Patna, tôi thất vọng tự nhủ. Cố đô của A Dục Vương ngày nay như thế này sao? Không thể được. Đó là một thành phố nằm trên bờ nam sông Hằng, dơ bẩn và buồn tẻ. Tôi ngẩn ngơ đi xích lô trong thành phố, để cho ấn tượng tự kéo đến, ấn tượng của kinh thành nhà vua A Dục mà tôi yêu mến. Tới đây, tôi mới biết Delhi là quá sang trọng, quá sạch sẽ. Sông Hằng gần Delhi cũng sang trọng hơn sông Hằng của Patna. Những người giàu có kiêu ngạo, họ sống ở Delhi hay những nơi nghỉ mát như Simla cả. Họ đâu cần đến đây xây cất nhà cửa. Còn nhà nước Ấn Độ xem ra quá tải với những vấn đề của dân số đặt ra. Họ đâu có kinh phí để sửa chữa xây dựng. Khi tôi đến, trời đã về chiều. Thành phố với 1,5 triệu dân này gây một cảm giác buồn bã. Thật ra, quy mô thủ phủ này rất lớn, xứng đáng là kinh thành của Ma Kiệt Đà, một thời hiển hách. Đô thị có một bề dài chừng 10 cây số. Ngày nay, ánh sáng dương giả đã tắt. Nhưng Hoa Thị Thành, nơi đây bao nhiêu thánh nhân đã sống, là kinh đô của triều đại Maurya và Gupta. Tại sao hiếm có những di tích văn hóa? A Dục Vương cho xây cất biết bao công trình trên toàn xứ Ấn Độ, nhưng ngày nay Hoa Thị Thành sao chỉ có những di tích tầm thường như một cái tháp bán cầu tên là Golga, cao 30 mét, chứa thóc gạo, phòng đói kém của một người Anh tên là John Garstin, xây năm 1786 mà người ta giới thiệu với du khách. Tôi nhớ rằng trước công nguyên, xứ sở hùng mạnh của nhà vua Chandragupta của nước Ma Kiệt Đà này đã từng liên hệ với phương Tây. Phương Tây ở đây tức là Hy Lạp, mà đại sứ nước này tại Ấn Độ là một vị tên gọi là Meghanes. Meghanes kể lại nhiều giai thoại về thứ tự qua lại giữa Ấn Độ và Hy Lạp thời đó. Theo đó, vua Ấn Độ Bindusara, con của Chandragupta, yêu cầu vua Hy Lạp gửi rượu ngon và nho khô, đồng thời một ít sách vở về triết học. Hy Lạp cũng là một quê hương vĩ đại về triết học của loài người. Vua Hy Lạp Antiochus trả lời là rượu và nho thì đang gửi, nhưng triết lý thì không ai cho không biếu không. Chúng ta biết thời đó tại Ấn Độ, triết học và văn hóa rất phát triển. Tại Hoa Thị Thành và hẳn Bindusara muốn so sánh học thuật nước mình với nước ngoài. Người kế vị Bindusara chính là vua A Dục, và vị này sau một thời kỳ chinh chiến lấy triết lý Phật giáo làm chủ đạo, nhưng đồng thời cũng hết sức tôn trọng các tôn giáo khác. Đó là một điều rất mới lạ trong lịch sử tôn giáo Ấn Độ. Meghanes cũng viết về Hoa Thị Thành trong tác phẩm Indica rằng đây là một thành phố phồn vinh với 570 tháp và 64 cổng thành. Tất cả những công trình đó nay ở đâu? Người ta kể cho tôi nghe rằng năm 750 có một đại hồng thủy và tất cả đều bị hủy diệt, nay chỉ còn nền đá. Thì ra Hằng Hà đã nổi giận thật sự, và có lẽ biến cố đó đã làm dịu con sông Thiên. Ngày nay ra bến sông Hằng, ta thấy nó êm dịu như mặt hồ. Thực tế lịch sử chưa hẳn như vậy. Ngài Huyền Trang đã đến đây khoảng năm 639, và theo lời kể của ông thì lúc đó thành phố này đã suy tàn. Sau A Dục Vương thì Hoa Thị Thành còn là cố đô Ấn Độ cho đến thế kỷ thứ tư dưới triều đại Gupta và sau đó chìm vào bóng tối. Khi Ngài Huyền Trang đến thì ông chỉ còn tìm thấy hai ba tu viện của hàng trăm ngôi đền ngày trước. Nơi đây, Ngài Huyền Trang đến bờ sông Hằng thăm lại một tảng đá cũ. Đây là nơi Phật Thích Ca lúc đó đã 80 tuổi, nhìn lại kinh thành lần cuối trước khi qua bờ Bắc để về Câu Thi Na, nơi Ngài nhập diệt. Ngài Huyền Trang viết, ở bờ nam con sông, đứng trên một tảng đá lớn hình vuông, Ngài nhìn A Nan một cách triều mến và nói, đây là lần cuối mà ta nhìn ngắm ngai vàng và kinh thành. Tôi đi tìm lại tảng đá như ngày nay không còn ai biết đến nó. Bờ nam sông Hằng giờ đây lầy lội bùn đen và vẫn là chỗ thiêu xác như mấy ngàn năm trước. Nếu phải tìm một thành phố cổ, ngày xưa là một kinh đô cường thịnh, ngày nay đã rơi vào bóng tối của nghèo nàn và quên lãng, biểu tượng cho tính vô thường của mọi sự, thì đó phải là Hoa Thị Thành. Điều gì làm Hoa Thị Thành sớm bị hủy diệt, khác với các trung tâm văn hóa nằm gần đó, cũng trong tiểu bang Bihar? Tôi cho rằng Hoa Thị Thành là kinh thành vua chúa, nó có đặc trưng của một kinh đô chính trị của A Xà Thế dựng nên, khác hẳn với những công trình văn hóa, và không có gì chống tàn bằng những chế độ chính trị vì chúng là đối tượng của sự hủy diệt. Chỉ 50 năm sau khi vua A Dục chết, triều đại hùng hậu này đã suy tận. Chính trị có cái đặc biệt dễ làm say lòng người là khi nó cường thịnh thì ai cũng tưởng nó thiên thu vĩnh viễn, thế nhưng nó ngầm chứa cái mầm bội phản của phe phái, khi hết thời thì nó suy tàn rất nhanh như nhà xây trên cát. Lịch sử thế giới, kể cả lịch sử 10 năm trở lại đây, luôn luôn nhắc lại điều này. Nhưng con người vốn chóng quên và dễ say mê, họ luôn luôn lao vào chính trị và học lại cái bài học đó, và cũng đừng nghĩ là chính trị chỉ nằm trong chính trường, nó cũng có thể nằm trong các tu viện, mà vì lẽ đó Tây Tạng ngày nay đang chịu thảm họa. Vì là thuần túy kinh đô chính trị, Hoa Thị Thành ngày nay không còn gì. Nếu không bị thiên tai năm 750 thì nó cũng sẽ bị tín đồ Hồi giáo phá hoại vài thế kỷ sau đó. Tôi ngồi xích lô cho xe chạy quanh thành phố, từ những ngõ ngách trong nội thành đến bờ sông Hằng, nơi cúng tế và thiêu xác. Một niềm hoài vọng tràn ngập tâm tôi. Những con đường nhỏ hẹp này hẳn đã ghi dấu biết bao nhiêu người của mấy trăm thế hệ. Đó là nơi trị vì của vua chúa, cũng như chỗ lui tới của những thánh nhân. Trên bước đường đi trong đô thị này, với số tuổi khả kính của hơn 2.500 năm, ta có thể nghĩ, ngày xưa biết đâu đây là nơi Phật và đoàn tăng già đã đi qua, các vị du già sư ngồi thiền định, các vị đại thành tựu giả làm nghề thợ may, thợ giày, thợ giặt như sách vở kể lại. Ngoài những điều đó ra thì Hoa Thị Thành ngày nay chỉ là trạm nghỉ chân cho khách hành hương đi thăm những thánh địa gần đó, và là điểm xuất phát đường bộ cho lữ khách đi Kathmandu, thủ đô Nepal. Nalanda, Đại học Phật giáo đầu tiên. Nalanda cách Patna 70 cây số về hướng đông nam. Tôi từ Hoa Thị Thành còn mang nặng ấn tượng của thành phố đó đến Nalanda một buổi sáng trời đẹp, và bất ngờ thay, đây là một vùng đất xinh đẹp, cỏ cây tươi nhuận. Tại cổng vào Nalanda có một biển đá đen trình bày tổng thể khu vực, và viện Đại học Phật giáo đầu tiên này được gọi là phế tích vì ngày nay tất cả hầu như chỉ còn nền đá. Đây là viện Phật học đầu tiên của thế giới, được xây dựng trong thế kỷ thứ hai sau Công Nguyên. Dưới triều đại Gupta, thế kỷ thứ tư, Nalanda trở thành một viện đại học thật sự. Liên tục 700 năm, nơi đây được mở rộng và tu bổ, mà mạnh nhất là trong thời nhà vua Haksa 606-647 và triều đại Pala từ 750. Suốt một thời kỳ khoảng 1.000 năm, đây là nơi sản sinh hàng trăm luận sư danh tiếng nhất của Phật giáo. Trong thời kỳ cực thịnh có đến 10.000 tỳ kheo tu học tại đây. Khoảng cuối thế kỷ thứ 12, Nalanda bắt đầu bị tín đồ Hồi giáo tàn phá và năm 1235, hai tu viện cuối cùng bị hủy diệt và đó cũng là thời kỳ Phật giáo suy tàn tại Ấn Độ. Lòng tôi hân hoan không tả được khi thăm viếng phế tích này, đó là một tổng thể những công trình xây dựng dài khoảng 500 mét theo trục Nam Bắc. Trên mặt của trục chính là khoảng 10 tinh xá. Ngày xưa, đó là giảng đường và cũng là cư xá của các giảng sư hay lưu học sinh. Trong các giảng đường, ta còn có thể nhận ra được bục giảng của giảng sư, sinh viên ngồi xung quanh dưới đất. Bên trái trục chính là nền đá của bốn ngôi đền lớn, ngày xưa được dùng làm thư viện và tháp thờ. Ngày nay, tất cả đều chỉ là nền đá trơ trọi, thế nhưng chúng gây biết bao lòng cảm khái và khâm phục cho người thăm. Bất ngờ và cũng đáng trân trọng thay, một xứ nghèo như Ấn Độ, nơi mà đạo Phật đã suy tàn gần 10 thế kỷ, mà một phế tích như Nalanda lại được chăm sóc chu đáo. Ngày tôi đến, ở đây có một màu nắng êm dịu và màu cỏ xanh nhắc tôi dường như nơi đây vẫn còn sức sống. Nói Nalanda được xây dựng trong thế kỷ thứ 11 là nói viện Phật học, chứ thực ra trong thời Phật tại thế, khu vực này đã là vùng đất thiêng, nó chỉ cách Dương Xá 11 cây số về phía bắc và mỗi lần Phật rời kinh thành này của vua Tần Bà Sa La đi lên miền bắc, ngài thường nghỉ trong vườn xoài Pavarika ở đây. Đây cũng là quê hương của Xá Lợi Phất, vị đệ tử có đại trí tuệ và cũng là nơi ông chết. Đến thời A Dục Vương, nhà vua đã cho xây một ngôi chùa tại đó và 300 năm sau, một nhà vua nước Ma Kiệt Đà tên là Sankradita mới thành lập nơi đây viện Phật học. Viện này không phải đợi lâu vì cũng trong thế kỷ thứ hai đó đã có một nhân vật kiệt xuất tên là Long Thụ Nagarjuna ra đời, đến Nalanda tu học và về sau trở thành viện trưởng. Long Thụ là một trong những luận sư xuất chúng nhất của Phật giáo, ngài được xem là Đức Phật thứ hai, sự xuất hiện của ngài là lần chuyển pháp luân thứ hai. Ngài là người chịu suy luận nhất của lịch sử Phật giáo, là người sáng lập Trung Quán Tông Madhyamika, đồng thời lại là vị tổ thiền thứ 14 của thiền tông Ấn Độ, truyền từ Đức Thích Ca xuống. Tiếp nối truyền thống, sau Long Thụ là những thế hệ của giảng sư và luận sư danh tiếng như Thánh Thiên, Vô Trước, Thế Thân, Hộ Pháp, Trần Na, Giới Hiền, giảng dạy. Thời đó, Nalanda đã là mẫu mực của tính khoa học cầu thị. Nơi đây, 18 trường phái Phật giáo của thời kỳ đó đều được giảng dạy từ Vệ Đà, Tiểu Thừa, Duy Thức, Nhân Minh cho đến các ngành khác như toán học, y học. Cả giáo sư nước ngoài cũng được mời dạy, mà người nổi tiếng nhất lại là Huyền Trang. Ông tới đây học Duy Thức với Giới Hiền, lúc đó vị thầy viện trưởng này đã 106 tuổi. Kẻ hành hương Trung Quốc này mô tả kiến trúc của các tinh xá và giảng đường với một lòng yêu mến và sự chính xác mà về sau các nhà khảo cổ phải thừa nhận là hoàn hảo. Đó là năm 637 khi Huyền Trang đến Nalanda và thưa với Giới Hiền: con từ Trung Quốc đến và xin ngài chỉ dạy triết lý Duy Thức. Giới Hiền khóc vì mừng rỡ và kể cho Huyền Trang nghe, cách đây không lâu, ông đã bị bệnh tưởng mình sắp chết. Đêm nọ, ông nằm mơ thấy ba vị Bồ Tát hiện đến, mặc ba màu áo khác nhau, vị mặc áo vàng, vị áo xanh thẫm, vị kia áo trắng, đó là ba vị Văn Thù, Quán Thế Âm và Di Lặc, và chỉ thị cho Giới Hiền phải sống tiếp và đợi một người từ Trung Quốc tới mà giảng dạy. Nơi đây, Huyền Trang đã được truyền thừa trực tiếp triết học Duy Thức. đã truyền từ vô trước thế thân cho đến Trần Na, Dignaga, Hộ Pháp, Dharmapala, và học trò của Hộ Pháp chính là Giới Hiền. Huyền Trang ở lại đây 15 tháng để học tập và hoàn thành bộ Thành Duy Thức Luận tổng kết 10 vị đại luận sư của Duy Thức Tông, mà nói như Grosset là tổng kết 700 năm tư tưởng Ấn Độ. Chú thích: thập đại luận sư gồm Thân Thắng, Hóa Biện, Đức Huệ, An Huệ, Năng Đà, Tịnh Nguyệt, Hộ Pháp, Thắng Tử, Thắng Hữu, Trí Nguyệt. Hết chú thích. Ôi, thì ra Nalanda là quê hương của hai trường phái vĩ đại của Phật giáo là Trung Quán Tông và Duy Thức Tông, một nói về tánh, một về tướng, chẳng đâu khác. Đó chính là nguồn gốc của triết học Phật giáo Đại Thừa, mà ngày nay nó đã lan tỏa khắp thế giới, mà Việt Nam cũng đã tiếp thu. Tôi nhìn quanh một vùng đất vắng vẻ, hôm nay không ai đến tham quan. Cảm động thay được đến nơi đây. Đây là nơi hàng chục ngàn người đã cầu nguyện và học tập, hàng chục thế hệ của thánh nhân đã giáo hóa. Ánh sáng minh triết Phật giáo từ đây chiếu khắp bốn phương. Biết bao phép lạ đã xảy ra nơi đây, hỡi các cành cây ngọn cỏ đang rung rinh trong gió. Tôi bỗng nhớ tới Tịch Thiên, Santideva. Ông là một cao tăng thuộc phái Trung Luận, sống khoảng thế kỷ thứ 7-8. Tương truyền, ông là một dương tử, nhưng thụ giới tỳ kheo và đến Nalanda học tập. Thế nhưng khi đồng môn chăm chỉ học hành, thì ông chỉ biết ngủ. Nalanda hồi đó là một học viện rất nghiêm khắc, đúng như ngài Huyền Trang kể. Cả ngày, các vị đều luôn luôn biện luận. Những ai không thể biện luận về kinh điển đều không được kính trọng và phải lẩn tránh vì xấu hổ. Thế nhưng, Tịch Thiên cũng chẳng chịu lẩn tránh, và đồng môn dự định sẽ bêu xấu ông là lười biếng để ông phải bỏ viện ra đi. Tới ngày bị thử thách, ông lên giảng đường, ông tuyên bố sẽ giảng một bộ luận mới và sau đó tụng đọc tập Nhập Bồ Đề Hành Luận. Đến chương thứ 9, người ông bắt đầu bay lên khỏi ghế, lơ lửng trên không, và qua chương cuối thì đồng môn chỉ còn nghe tiếng ông nói, thân ông biến mất. Về sau, Tịch Thiên từ chối chức viện trưởng để vào rừng làm thợ săn, bị chê trách phạm lỗi sát sinh, ông dùng thần thông cho thú vật sống lại và nói bài kệ: con nai trên bàn ăn chưa hề sống hề chết, chẳng bao giờ vắng bóng. Đã không gì là ngã, sao lại có thợ săn hay thịt của thú rừng? Ôi người đời đáng thương, mà các ngươi lại gọi ta là kẻ lười biếng. Ngày nay, Nhập Bồ Đề Hành Luận là kinh sách giáo khoa của Phật giáo Tây Tạng, và cách hành xử của Tịch Thiên được dân chúng nơi đó yêu thích truyền tụng. Sau Tịch Thiên vài trăm năm, cuối thế kỷ thứ 7, Nalanda bị xóa tên trên xứ Ấn Độ. Có một đạo quân mang tên một giáo phái đã đến đây hủy diệt Nalanda và cả xứ Ma Kiệt Đà. Mọi sự vật khi lên đến đỉnh cao của nó đều trở về với sự suy tận. Đó là quy luật bất di bất dịch. Nalanda cũng không tránh khỏi. Thế nhưng nơi đây ta có thể tự hỏi, phải chăng một trong những nguyên nhân của sự suy tàn quá sớm của đạo Phật tại Ấn Độ là sự tập trung cao độ tại Nalanda, sự tập hợp có tổ chức của tôn giáo thành những định chế có tính cách tăng lữ, nhất là lại được các vương triều ra sức hỗ trợ? Đó là những nhân tố làm Phật giáo dướng vào quyền lực và chính trị, chúng là mầm mống của mọi tranh chấp và thảm họa. Tôi nhớ đến lịch sử Phật giáo Trung Quốc hay Tây Tạng thường bị bức hại sau một thời kỳ được các vương triều biệt đãi, và trong thời đại ngày nay, chế độ tăng lữ của Phật giáo Tây Tạng đang lâm tai họa lại thêm một lần nữa minh chứng cho suy nghĩ này. hãy làm theo Tịch Thiên, vào rừng làm thợ săn, hay như Gampopa bỏ tu viện cao quý, đi tìm Milarepa, nơi chỗ độc cư hẻo lánh. Lời lão tử vang vọng lại với tôi ngày hôm đó tại Nalanda. Vật mạnh lớn ác già, ấy là trái đạo. Trái đạo mất sớm. Vật tráng tắc lão, thị vị bất đạo, bất đạo tảo dĩ. Việt dịch Nguyễn Duy Cẩn.